Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 27 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng tá của nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ Giovanni Lindo Ferretti, người Italia, trở lại với giáo hội công giáo sau nhiều năm đi hoang. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về thu góp hoặc phân tán. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Madrid, thứ Bảy 29 tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho 4 linh mục đan sĩ dòng Biển Đức Tử Đạo trong cuộc bách hại thời nội chiến Tây Ban Nha năm 1936. Đứng đầu danh sách 4 vị chân phước được tôn phong trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Almudena của giáo phận thủ đô Madrid là cha José Anton Gómez, một người uyên bác, tươi vui và chăm chỉ giải tội cho các tín hữu. Tiếp đến là cha Antolín Pablos, nguyên là thừa sai ở Mexico, đã thoát được cuộc bách hại hồi năm 1918 tại nước này một cách lạ lùng. Cha luôn sẵn sàng làm linh hướng cho các tín hữu. Khi từ trần, cha còn hô to, vạn tuế Chúa Kitô vua. Vị thứ ba là cha Juan Rafael Mariano Alcocer, chuyên về phụng vụ và là nhà giảng thuyết, văn sĩ nổi bật. Sau cùng là cha Luis Eulogio Vidal Urrazaga, người trẻ nhất, nhà giảng thuyết nổi tiếng và tông đồ của phép thánh thể. Đức Hồng Y Amato nói rằng, bốn vị bị giết chỉ vì là linh mục. Họ luôn sống theo lời dạy của tu luật Biển Đức, dạy rằng đừng lấy ác báo ác, đừng nói lời nguyền rủa, nhưng hãy kiên nhẫn chịu đựng sự lăng mạ, hãy yêu thương kẻ thù, đừng nguyền rủa lại, nhưng hãy chúc lành cho những người nói xấu các con, hãy chịu đựng cuộc bách hại vì lẽ công chính. Bốn vị tử đạo thuộc đan viện Biển Đức Silos và thuộc chi dòng Biển Đức Montserrat. Các vị được thêm vào số 1.600 vị tử đạo Tây Ban Nha được giáo hội tôn phong làm chân phước từ gần 30 năm nay.
Munich, Đức Hồng Y Walter Kasper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bênh vực tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương và cổ võ một sự bắt đầu mới trong việc mục vụ gia đình. Trong một bài đăng trên tạp chí Stimmen der Zeit, Tiếng Nói Thời Đại, số tháng 11, xuất bản tại Munich, bên Đức, Đức Hồng Y Kasper bày tỏ hy vọng sớm chấm dứt những cuộc tranh luận về việc giải thích tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco và bắt đầu công việc. Theo Đức Hồng Y, các giáo hội địa phương đừng tập trung sự quan tâm vào vấn đề những người ly dị tái hôn, ưu tiên dành cho việc chuẩn bị hôn phối và đồng hành với những người mới kết hôn. Theo Đức Hồng Y Kasper, trong lĩnh vực này so với nước Mỹ, nước Đức vẫn còn là một nước đang trên đường phát triển. Trong bài báo, Đức Hồng Y Kasper bác bỏ sự phê bình của một số tín hữu công giáo bảo thủ, trách cứ Đức Thánh Cha Francisco đã phá vỡ giáo huấn truyền thống của giáo hội. Đức Hồng Y viết, tông huấn niềm vui yêu thương không từ bỏ một giáo huấn truyền thống nào, nhưng văn kiện này thay đổi mọi sự bằng cách đặt giáo huấn truyền thống trong một viễn tượng mới. Theo Đức Hồng Y Kasper, Đức Thánh Cha Francisco tránh quan niệm tiêu cực của Thánh Augustino về tính dục, và hướng đến cái nhìn toàn thể của Thánh Tommaso Aquino. Vì thế Đức Thánh Cha đề cao luân lý các nhân đức, thay vì đặt luân lý luật lệ lên hàng đầu. Đức Hồng Y cũng quả quyết rằng trong tông huấn, Đức Thánh Cha theo kết quả cuộc bỏ phiếu của các nghị phụ trong Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Thêm vào đó, Ngài đứng về phía cảm thức đức tin của đa số các tín hữu. Đức Hồng Y Kasper nhìn nhận rằng, tông huấn niềm vui yêu thương không có một lập trường dễ dàng đối với những hoàn cảnh hôn phối bất hợp lệ. Đức Giáo Hoàng trình bày những điều kiện trong một số trường hợp riêng rẽ có thể cho phép một đường lối thực hành mục vụ khác, nhưng đồng thời Ngài không rút ra những hệ luận thực hành rõ ràng. Ngài không từ bỏ huấn quyền như những người phê bình Đức Giáo Hoàng đã nghĩ. Đúng hơn, sự bỏ ngỏ một vấn đề tự nó là một quyết định giáo huấn có tầm mức rộng lớn. Theo Đức Hồng Y Casper, đường hướng này của Đức Thánh Cha trong tông huấn đề ra những đòi hỏi lớn cho các giám mục, linh mục và các cộng tác viên mục vụ, và nhất là các cha giải tội. Để có thể đi tới quyết định lương tâm theo tinh thần trách nhiệm cho những người ly dị tái hôn được lãnh nhận bí tích giải tội và rước lễ, cần có một thẩm quyền tinh thần. Điều này đòi phải để ý đến sự huấn luyện và thường huấn. Tiến trình suy tư và thi hành như thế đòi phải có nhiều thời gian.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, tố giác nạn suy dinh dưỡng nơi 800 triệu người trên thế giới và kêu gọi phân phối quân bình, lương thực và gia tăng tình liên đới. Đức Tổng giám mục Aussa bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 24 tháng 10 vừa qua tại tiểu ban thứ hai thuộc Đại hội đồng thứ 71 của Liên Hiệp Quốc về phát triển canh nông, an ninh, lương thực và dinh dưỡng. Ngài nhận xét rằng, mặc dù có những tiến bộ từ năm 1990 trong việc giảm bớt nạn đói, nhưng vẫn còn gần 800 triệu người suy dinh dưỡng trong một thời điểm mà những thách đố trên hoàn cầu giảm bớt nạn thiếu ăn ngày càng trở nên phức tạp hơn. Ngoài ra có sự kiện thiếu chất dinh dưỡng nơi hơn 2 tỷ người, trong đó có trên 200 triệu trẻ em dưới 5 tuổi. Vị đại diện tòa thánh nhận xét rằng, cần phải có quyết tâm vững chắc về chính trị và xã hội, nếu không, vào năm 2030 tới đây, một phần lớn trong nhân loại vẫn ở trong tình trạng thiếu dinh dưỡng. Đức Tổng giám mục Aussa nhắc lại lời cảnh giác của Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 6 năm nay khi nói với tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới ở Roma. Ngài nhắc đến nguy cơ người ta chỉ nhìn nạn nghèo đói như những con số thống kê và dần dần không còn nhạy cảm đối với thảm cảnh của con người nữa, coi chúng như điều tự nhiên và không thể tránh được. Đức Giáo Hoàng quả quyết, chúng ta không thể coi nạn nghèo đói cùng cực như một điều tự nhiên. Nghèo đói có một khuôn mặt, đó là khuôn mặt của một trẻ em, một gia đình, một dân tộc, người già và người trẻ. Đức Thánh Cha cũng tố giác điều nghịch lý, đó là trong khi có dư lương thực cho mỗi người, nhưng không phải tất cả đều được ăn. Thậm chí chúng ta còn chứng kiến nạn phung phí, tiêu thụ thái quá và sử dụng lương thực vào những mục tiêu khác.
Đức Tổng giám mục Aussa tố giác sự bàn giấy hóa nạn đói được biểu lộ qua những hình thức khác nhau của việc viện trợ và các dự án phát triển bị ngăn chặn vì những quyết định chính trị và các chính sách, vì những ý thức hệ lệch lạc và những hàng rào quan thuế không thể vượt qua được, trong khi đó việc buôn bán võ khí không hề bị cản trở. Về điểm này, Đức Thánh Cha Francisco than phiền rằng người ta không phân biệt võ khí từ đâu tới, võ khí được hoàn toàn tự do lưu hành tại nhiều nơi trên thế giới. Kết quả là chiến tranh được nuôi dưỡng, mà con người thì không. Trong một số trường hợp, nạn đói được dùng như một võ khí chiến tranh. Trước tình trạng trên đây, phái bộ tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc tái khẳng định quyết tâm đạt tới mục tiêu chấm dứt nghèo đói với năm 2030. Nhưng để được như vậy, không những chúng ta cần gia tăng sản xuất lương thực và phân phối tốt đẹp hơn, nhưng còn phải tận dụng tất cả những phẩm tính tốt nhất của con người, hòa bình, công bằng xã hội, liên đới, cảm thương và thiện cảm, để chúng ta có thể ý thức về sự đói khát của chúng ta và trên thế giới.
Vatican, tòa thánh kêu gọi các tín hữu công giáo và ấn giáo thăng tiến hy vọng nơi các gia đình. Lời kêu gọi trên đây được trình bày trong sứ điệp Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, công bố hôm 25 tháng 10 vừa qua, nhân dịp đại lễ Ánh sáng Deepavali của Ấn giáo sẽ mừng vào ngày 30 tháng 10 tới đây. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức Cha Tổng Thư ký Miguel Ángel Ayuso Wissot. Sau khi chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân đại lễ Deepavali và nhắc đến những thách đố và đe dọa mà các gia đình ngày nay đang gặp phải, sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh nhận xét rằng quá nhiều khi những hoàn cảnh gia đình giới hạn sự lạc quan và lý tưởng của người trẻ. Vì thế, điều đặc biệt quan trọng là các bậc cha mẹ cùng với cộng đoàn rộng lớn hơn ghi tạc vào lòng con cái cảm thức hy vọng, hướng dẫn con cái tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn và trong việc theo đuổi sự thiện, cho dù đứng trước những nghịch cảnh. Vì thế, huấn luyện và giáo dục về hy vọng là một nghĩa vụ cơ bản đối với các gia đình, vì điều này phản ánh bản chất thần linh của lòng thương xót, đón nhận những người nản chí, cống hiến cho họ một mục đích. Nền giáo dục như thế về hy vọng khuyến khích chính các bạn trẻ sẵn sàng giúp đỡ tha nhân đang cần đến họ trong tinh thần bác ái và phục vụ, và trở thành ánh sáng cho những ai đang ở trong tối tăm.
Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi dân chúng thận trọng về những tin tức liên quan đến cuộc thương thuyết giữa chính phủ và phe đối lập được loan đi trong những ngày này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài CNN và cũng được báo El Nacional phổ biến hôm 25 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Diego Patron, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela nói, chúng ta cần thận trọng để cuộc đối thoại không đi chệch đường. Cuộc đối thoại cho đến nay vẫn chưa bắt đầu, trái với tin nói rằng cuộc thương thuyết đã bắt đầu hôm Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua. Đức Tổng Giám mục Emil Poncerik, người Thụy Sĩ sứ thần tòa thánh, đang thăm dò về đề tài và thời khóa biểu để có thể ấn định xem có thể thực hiện cuộc đối thoại hay không. Trước tiên Đức Sứ Thần cần kiểm chứng xem hai bên có sẵn sàng đối thoại không. Theo Đức Tổng Giám mục Patron, một cuộc đối thoại theo ý muốn của nhân dân không được gắn liền với cuộc trưng cầu dân ý. Chính phủ vẫn cố tình không biết đến những vấn đề và khủng hoảng của Venezuela như từ trước đến nay. Từ hơn hai năm qua, Venezuela ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế và xã hội. Giáo hội Công giáo và các tổ chức nhân quyền phê bình cuộc bách hại của chính phủ, chống phe đối lập.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Lịch sử nhân loại là lịch sử của các cuộc di cư xảy ra tại khắp nơi trên thế giới. Giải pháp duy nhất là tình liên đới và sự tiếp đón. Đây là sự dấn thân, liên lụy tới tất cả mọi người không trừ ai. Mọi Kitô hữu đều được mời gọi tiếp đón các anh chị em phải chạy trốn chiến tranh, đói khát, bạo lực và các điều kiện sống vô nhân. Cần phải trao ban trở lại cho họ phẩm giá là người có quyền sống, có nhà ở và công ăn việc làm được trả lương xứng đáng. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích lời Chúa Giêsu nói trong ngày phán xét sau hết. Ta là người ngoại quốc, các ngươi đã tiếp đón ta trần truồng, các ngươi đã cho ta mặc. Ngài nói, chúng ta tiếp tục suy tư về các việc làm diễn tả lòng thương xót đối với thân xác mà Chúa Giêsu đã giao phó cho chúng ta để duy trì đức tin luôn luôn sống động và năng nổ. Thật thế, các công việc này minh nhiên rằng các Kitô hữu không mệt mỏi hay lười biếng khi chờ đợi cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa, nhưng mỗi ngày đi gặp gỡ Chúa bằng cách nhận ra gương mặt của Ngài nơi gương mặt của biết bao người xin giúp đỡ. Đề cập tới hiện tượng di cư, Đức Thánh Cha nói:
Nei nostri tempi è quanto mai attuale l'opera che riguarda ai forestieri. La crisi economica, i conflitti armati e i cambiamenti climatici spingono tante persone a emigrare.
Trong thời đại chúng ta, thật là thời sự việc giúp người ngoại quốc. Cuộc khủng hoảng kinh tế, các xung đột vũ trang và các thay đổi khí hậu thúc đẩy biết bao người di cư. Tuy nhiên, các cuộc di cư không phải là một hiện tượng mới mẻ, nhưng chúng thuộc lịch sử nhân loại. Nghĩ rằng chúng chỉ thuộc thời đại chúng ta là thiếu ký ức lịch sử. Thánh Kinh cống hiến cho chúng ta biết bao thí dụ cụ thể về các cuộc di cư. Chỉ cần nghĩ tới tổ phụ Abraham, tiếng Thiên Chúa kêu gọi thúc đẩy ông bỏ quê hương để đi tới một nơi khác. Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi.
Dân Israel cũng thế, từ Ai Cập, nơi họ là nô lệ, đã đi 40 năm trong sa mạc, cho tới khi đến đất Thiên Chúa hứa. Chính Thánh Gia, mẹ Maria, cha Thánh Giuse và Chúa Giêsu bé thơ cũng đã bị bắt buộc di cư sang Ai Cập để chạy trốn sự đe dọa của vua Herode. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Lịch sử nhân loại là lịch sử của các cuộc di cư. Tại mọi vĩ tuyến, không có dân tộc nào là đã không biết tới hiện tượng di cư. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: trong các thế kỷ, chúng ta đã chứng kiến các kiểu diễn tả tình liên đới lớn lao, cả khi đã không thiếu các căng thẳng xã hội. Ngày nay, bối cảnh của khủng hoảng kinh tế rất tiếc tạo thuận tiện cho thái độ khép kín và không tiếp đón. Trong một vài phần của thế giới, dựng nên các bức tường và hàng rào. Đôi khi xem ra công việc thinh lặng của nhiều người nam nữ bằng nhiều cách xả thân trợ giúp các người tị nạn di cư, bị che mờ bởi tiếng la ó của những người khác nói lên bản năng ích kỷ của họ. Nhưng việc khép kín không phải là một giải pháp, trái lại, nó kết thúc bằng việc tạo thuận tiện cho các tội phạm buôn người. Giải pháp duy nhất là con đường của tình liên đới. Liên đới với người di cư, liên đới với khách ngoại kiều. Dấn thân của các Kitô hữu trong lĩnh vực này cấp thiết ngày nay cũng như trong quá khứ. Chỉ nhìn vào thế kỷ vừa qua, chúng ta nhớ tới gương mặt tuyệt vời của thánh nữ Francesca Cabrini, là người đã cùng với các bạn gái khác tận hiến cuộc đời cho người di cư bên Hoa Kỳ. Cả ngày nay nữa, chúng ta cũng cần đến các chứng tá này để lòng thương xót có thể đến với biết bao người cần được giúp đỡ. Đó là một dấn thân liên lụy tới tất cả mọi người, không trừ ai. Các giáo phận, các giáo xứ, các dòng tu, hiệp hội và phong trào, cũng như từng Kitô hữu, tất cả chúng ta đều được mời gọi tiếp đón các anh chị em trốn chạy chiến tranh, đói khát, bạo lực và các điều kiện sống vô nhân. Tất cả cùng nhau, chúng ta là một sức mạnh lớn, yểm trợ những người đã mất quê hương, gia đình, việc làm và nhân phẩm.
Cách đây mấy ngày có xảy ra một câu chuyện nhỏ này trong thành phố. Có một người tị nạn tìm đường và một bà tới gần hỏi, ông tìm điều gì phải không? Người đó không có giày. Bà anh ta trả lời, tôi muốn đến đền thờ Thánh Phêrô để bước qua cửa thánh. Người đàn bà nghĩ thầm, mà anh ta không có giày, làm sao mà đi bộ được? Bà ta gọi xe taxi, nhưng mà anh ta hôi hám quá và ông tài xế taxi không muốn để cho anh ta lên xe. Nhưng sau cùng ông cho anh ta lên. Người đàn bà ngồi cạnh anh và trên đường 10 phút đến đây hỏi chuyện lịch sử di cư tị nạn của anh. Anh ta kể lại lịch sử khổ đau, chiến tranh, đói khát và tại sao anh ta chạy trốn quê hương để di cư sang đây. Khi họ tới nơi, bà mở bóp trả tiền taxi. Ông tài xế taxi ban đầu không muốn cho anh ta lên xe vì anh ta hôi hám quá. Nói với bà, không, thưa bà, chính tôi mới phải trả tiền bà vì bà đã làm cho tôi nghe một câu chuyện đã biến đổi trái tim tôi. Người đàn bà đó đã biết thế nào là nỗi khổ đau của một người di cư vì bà ta có dòng máu Armeni và bà biết nỗi khổ đau của dân tộc bà. Khi chúng ta làm một điều tương tự, ban đầu chúng ta từ chối vì nó cho chúng ta một chút khó chịu mà anh ta hôi hám. Nhưng sau cùng câu chuyện sức nước hoa cho linh hồn và khiến cho chúng ta thay đổi. Anh chị em hãy nghĩ tới câu chuyện này và hãy nghĩ tới chúng ta có thể làm gì cho các anh chị em tị nạn. Đề cập tới việc mặc cho kẻ trần truồng, Đức Thánh Cha nói:
e l'altra cosa è vestire chi è nudo. Che cosa vuol dire se non restituire dignità a chi l'ha perduta? Certamente dando dei vestiti a chi ne è privo.
Và cho người trần truồng mặc có nghĩa là gì? Nếu không phải là tái lập nhân phẩm cho người đã mất nó, chắc chắn là cho quần áo cho kẻ không có gì mặc. Nhưng chúng ta cũng hãy nghĩ tới các phụ nữ nạn nhân của nạn buôn người bị vứt ra đường phố, hay những người khác, quá nhiều kiểu sử dụng thân xác con người như món hàng, kể cả các trẻ em vị thành niên, cũng như những người không có một việc làm, một đồng lương công bằng. Đây là một hình thức của sự trần truồng, hay các kỳ thị vì chủng tộc hay tôn giáo. Tất cả đều là những hình thức trần truồng mà chúng ta là các Kitô hữu được mời gọi chú ý, tỉnh thức và sẵn sàng hành động.
Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: Anh chị em thân mến, chúng ta đừng rơi vào thái độ khép kín trong chính mình, thờ ơ với các nhu cầu của các anh chị em khác và chỉ lo cho chính mình. Chính trong mức độ chúng ta rộng mở cho tha nhân mà cuộc sống trở thành phong phú, mà các xã hội tái chiếm được hòa bình và con người tái chiếm được nhân phẩm tràn đầy của nó. Và đừng quên người đàn bà ấy, đừng quên người tị nạn hôi hám và cũng đừng quên ông tài xế taxi mà người tị nạn đã thay đổi con tim. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Pháp và Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, đặc biệt phái đoàn Paris do Đức Hồng Y Văn Thoa và các giám mục phụ tá hướng dẫn và các phái đoàn các giáo phận khác do các giám mục sở tại hướng dẫn. Ngài cầu mong mọi người sống quảng đại liên đới để cuộc đời được phong phú hơn. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm hành hương Anh Quốc, vùng Gales, Ireland, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Israel, Australia, Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Ngài nói tháng Mân Côi sắp kết thúc. Nó cũng là tổng hợp của lòng thương xót Chúa. Trong các mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi, cùng với mẹ Maria, chúng ta suy niệm cuộc đời của Chúa Giêsu, giải tỏa lòng thương xót của chính Thiên Chúa Cha. Chúng ta hãy vui mừng về tình thương và sự tha thứ của Ngài và rộng mở con tim cho tha nhân, cho người di cư và người nghèo. Đức Thánh Cha cũng chào nhiều phái đoàn hành hương giáo phận Italia do các giám mục hướng dẫn, các linh mục món quà lòng tin, các nữ tu tham dự khóa học do Liên hiệp các dòng nữ tổ chức, các bác sĩ chuyên khoa của nhà thương Umberto I, các trẻ em đau yếu và cha mẹ và đông đảo sinh viên học sinh các trường Roma cũng như các nơi khác. Ngài cầu mong chuyến hành hương củng cố kinh nghiệm về giáo hội đại đồng của họ. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha khuyên mọi người siêng năng lần hạt mân côi. Lời cầu nguyện đơn sơ này giúp các bạn trẻ biết giải thích ý Chúa trong cuộc sống, trao ban ủi an cho tâm trí người bệnh và là thời điểm giúp củng cố tình yêu trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc luceat saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá của nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ Giovanni Lindo Ferretti, người Italia, trở lại với giáo hội Công giáo sau nhiều năm đi hoang.
Giovanni Lindo Ferretti là một nhà soạn nhạc kim ca sĩ nổi tiếng từ hồi thập niên 80 tại Italia. Sinh trưởng tại Cerreto Alpi, vùng Emilia-Romagna. Giovanni được biết nhiều trong tư cách là ca sĩ của ban nhạc Chichichipi, chơi loại nhạc kích động Box Pull, thịnh hành hồi thập niên 80. Lúc ấy, Giovanni Lindo Ferretti mới 27 tuổi. Tất cả bắt đầu với chuyến đi Đông Berlin vào năm 1981. Đông Berlin là thiên đường phe tả đối với người trẻ thời đó, thường hay bị thu hút bởi ý thức hệ cộng sản. Chính tại Đông Berlin, Giovanni đã gặp rồi kết bạn với Massimo Zamboni, một ca sĩ tài tử, và một năm sau, hai người thành lập một ban nhạc mang tên GGGP. Ngay từ buổi đầu, ban nhạc đã công khai tuyên bố đi theo chiều hướng Xô Viết. Như một cơn lốc cuốn, Giovanni chạy theo ý thức hệ vô thần cộng sản, ca ngợi các thiên đường hạ giới của chủ nghĩa này, và đưa ban nhạc GGGP lên chỗ nổi tiếng. Người ca sĩ này đã nhìn giáo hội như là nguyên nhân gây ra tất cả những thực tại thê thảm của xã hội. Anh chạy theo cuộc cách mạng vô thần với khát vọng xây cất những thiên đàng hạ giới nói trên. Các đĩa nhạc bán chạy như tôm tươi trong vòng mấy năm, nghĩa là cho đến vào năm 1989, khi chủ nghĩa cộng sản vô thần sụp đổ thảm hại, nhất là khi bức tường biểu tượng chia cắt Berlin bị phá đổ. Cùng với bức tường Berlin, cả những mơ ước của Giovanni cũng sụp đổ theo, khiến Giovanni đi vào cuộc khủng hoảng tâm linh vì đánh mất những sắc tính ý thức hệ. Sau một thời gian ngắn chao đảo, Giovanni chợt cảm thấy muốn quay trở về nhà xưa, như đứa con điên hoang muốn trở về nhà cha. Trong một đĩa nhạc xuất bản hồi năm 1989, Giovanni ghi bài hát Gregoriano, Libera me Domine, do chính anh chuyển soạn lại nhạc. Ban nhạc GGGP còn phát hành hai đĩa nhạc khác nữa trước khi giải tán vĩnh viễn vào thập niên 90. Từ ngày đó trở đi, Giovanni Lindo Ferretti trở thành một con người mới. Chính anh tự định nghĩa mình bây giờ là kẻ hát thánh vịnh. Những bài ca của anh mang nội dung tôn giáo, hướng về mẹ Maria, các buổi ca nhạc hội biến thành những buổi cầu nguyện. Giovanni biến đổi hẳn, từ một kẻ lang thang vô định tìm kiếm chính mình, trở thành một con thuyền đã tìm được bến đỗ. Anh trở về nhà xưa, trong nghĩa bóng cũng như nghĩa đen, nghĩa là trở về với nơi đã sinh ra, đã sống suốt thời thơ ấu, nơi được nhận bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể, nơi có đức tin tràn đầy. Anh trở về sau những chuyến đi xa, với bao nhiêu hiểm nguy nhưng cũng đầy phiêu lưu, trong đó có cả căn bệnh ung thư. Trong một cuộc phỏng vấn, Giovanni Lindo Ferretti thú nhận rằng, anh trở về sống tại quê nhà trên vùng núi Alpes là để tìm lại một thời đã mất. Nói theo kiểu triết gia người Pháp Marcel Proust, anh muốn sống đơn sơ, tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa hoang dã như thời mới được Thiên Chúa tạo dựng để tìm gặp Thiên Chúa. Tại các thành thị tân tiến, con người phải sống trong cuộc chạy đua hướng tới những ảo tưởng, không phản ánh con người thực sự. Anh đã loại bỏ mọi liên hệ kỹ thuật với thế giới tân tiến này. Không có điện thoại thông minh, không máy vi tính, không truyền hình, vân vân. Anh tâm sự, sau khi đã đi vạn dặm để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, tôi đã khám phá được nó khi trở về nhà xưa. Về với thế giới của riêng tôi ngày còn bé, với núi non, với sâu chuỗi mân côi, với nhịp thời gian chuyển tiếp theo bốn mùa, tôi có thời giờ để tò mò tìm đọc những tác phẩm của Đức Hồng Y Ratzinger để hiểu tại sao Ngài bị chỉ trích phê bình nhiều như thế. Và kết quả là ngày nay, tôi trở về nhà xưa, tôi tôn kính Đức Biển Đức 16 như là vị thầy của tôi. Vào buổi tối, niềm vui của tôi là được cất lên tiếng hát bài kinh Veni Creatore Spiritus, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về thu góp hay phân tán.
Nâng nhặt chặt bị hoặc tích tiểu thành đại gợi lên nhiều ý nghĩa và bài học cuộc sống. Có người muốn nhấn mạnh tới tính tiết kiệm, có người muốn trân trọng những gì bé nhỏ mà thực sự giá trị, có người nói to tát trong những phạm trù triết học về lượng và chất, có người đơn giản là cố gắng cần cù chịu khó. Suy nghĩ thêm, có thể thấy những góc nhìn rất riêng. có một thời người ta nói, tục ngữ thành ngữ là những bài học kinh nghiệm đúc kết từ bao đời, là những bài học truyền lại cho những thế hệ kế tiếp. Có một thời, người trẻ ít còn quan tâm những giá trị ấy. Có một thời, người lớn muốn dạy bảo người trẻ nhiều. Thiết nghĩ, nên có một thời, người trẻ nghe những chia sẻ từ người lớn, và người lớn khơi gợi nhiều sáng kiến từ người trẻ. Thời nay, không còn chỉ là năng nhặt chặt bị nữa, vì có thể rất dễ nhặt nhầm đồ, lại còn đồ giả nữa, nên có khi năng nhặt mà vẫn công cốc. Cái bị không còn bền chắc như xưa, nên có thể lủng, có thể rách bất thình lình, mà mất hết cả chỉ lẫn chài. Cũng có anh sinh viên hát vui đùa, học 4 năm, 5 năm, lấy được cái bằng đại học. Xong rồi mới biết đó chỉ là cái bằng thừa khi đi xin việc, hoặc là cái vòng luẩn quẩn khi đi phỏng vấn. Người ta cần người có 2 năm kinh nghiệm trở lên, mà tôi thì mới đi xin việc, lấy đâu ra 2 năm kinh nghiệm. Có một thời quá khứ, tiếng Pháp phổ biến, rồi tới thời tiếng Anh, giờ tiếng Anh có lẽ bão hòa và chuyển sang tiếng khác. Tiếc là tiếng Việt lại chưa đủ tốt. Bởi lẽ nói đạo văn thì hơi mạnh, mà nói là bắt chước và nhai lại có lẽ sẽ hợp hơn. Người ta cứ sợ là tư tưởng mình sai lầm, mà kỳ thực chưa có tư tưởng thì lấy đâu mà đúng hay sai. Có điều gì đó ẩn kín hơn, biết rằng năng nhặt chặt bị, nhưng quan trọng là nhặt cái gì và tại sao lại nhặt. Thường thì người ta sẽ nói đến tiền bạc, kiến thức, kỹ năng, vân vân. Nguyên tắc để làm những điều này là gì? Thường thì người ta sẽ nói, tốt thì làm, xấu thì thôi. Thế nhưng, cái gì là tốt? Có người bực mình nói, hỏi như thế có mà hỏi đến khuya. Đúng là đến khuya thật, nhưng nếu không hỏi như thế, người ta sẽ dễ bị những kẻ nghĩ thâu đêm, đi dụ dỗ và lường gạt. Đời có những khúc vui và những lúc căng thẳng. Thầy Giê-xu trong giờ phút căng thẳng đã chẳng tìm được câu trả lời từ người ta, từ miệng đời. Người chỉ còn cách cầu nguyện để hỏi ý kiến của Cha trên trời. Đó là lý do mà người đã sống và làm việc rất độc đáo và phong cách. Có bạn trẻ nói, lúc nào cũng nhắc tới Giê-xu, làm cho chúng ta khó sống, làm cho cuộc đời thiếu tự nhiên. Thế nhưng, tự nhiên là gì? Chẳng lẽ là mỗi người mỗi ý? Thầy Giê-xu không phải là những luật lệ, cũng chẳng phải là gì đó cản trở. Thầy là người bạn, là người thầy, là người phục vụ. Chẳng ai cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh bạn thân, bên cạnh người thầy đáng mến, bên người mà mình yêu mến và quý trọng. Vì thầy nói rất ít mà quan tâm rất nhiều, thầy nghe và thông cảm. Khi tôi vui có thể quên thầy, nhưng thầy không quên tôi. Khi buồn tôi có thể chán nản mà thầy vẫn có đó. Có thể thầy tốt quá mà làm tôi bực mình. Giống như người vào làm việc từ sáng sớm đã bực mình khi ông chủ trả tiền công hậu hĩnh cho những người tới làm trễ. Có lẽ khi nói năng nhặt chặt bị, người xưa hàm ý là ai cũng muốn làm điều thiện rồi và không cần phải nói thêm. Nhưng ngày nay, người ta không còn dễ đồng ý với nhau về điều gì là thiện nữa, bởi lẽ ngay cả những người tích cực và thiện chí cũng không dễ nói chuyện với nhau khi mà những quy luật cụ thể thường chỉ đúng cho từng vùng địa lý và văn hóa. Cái khó là trong khi người ta rất khác nhau mà lại cùng chung sống. Nhặt không cẩn thận sẽ thành nhặt nhầm không cẩn thận có thể thành ăn trộm. Nếu thiếu cái nhìn rộng mở và thiếu cái nền vững chắc, có thể sự hiếu học chỉ trở thành một sự tích góp ích kỷ, hoặc một kiểu tổng hợp vô lối, hoặc một loại tích hợp mọi thứ trên hệ điều hành cũ kỹ mà chẳng thể sử dụng. Bởi thế, Thầy Giê-xu đưa ra gợi ý rất độc đáo, ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Câu này rộng mở hơn câu năng nhặt chặt bị ở chỗ. Câu nói năng nhặt chặt bị nhấn mạnh tới thành quả, còn câu nói ai không cùng tôi thu góp là phân tán nhấn mạnh tới cái sức năng động giữa thu góp và phân tán. Không thu góp có nghĩa là phân tán, không tiến có nghĩa là lùi. Trong tầm nhìn này, điểm tới không hẳn là thành quả, mà quan trọng là sức sống. Điểm đặc biệt thứ hai là ở cụm từ cùng tôi. Tiêu chuẩn để hành động chính là cùng Thầy Giê-xu, là tương quan giữa tôi và Thầy Giê-xu. Nếu tôi và bạn có cùng một dự án chung nào đó, thì theo cái nhìn của Thầy Giê-xu, thiết nghĩ tình bạn giữa chúng ta theo nghĩa đích thực của tình bạn thì quan trọng hơn thành quả của dự án. Trong tầm nhìn của đức tin, mối tương quan với Thầy Giê-xu chiếm vị trí ưu tiên số 1, vì mọi sự sẽ qua đi, chỉ tình yêu là còn mãi. Tình mến đó không phải là bay vào khoảng không vô định, mà có điểm tựa nơi Thầy Giê-xu, Đấng đã ở cùng con người, đã chết, đã sống lại và vẫn đang sống. Có nhiều người xây dựng sự nghiệp cả đời, rồi bỗng dưng trắng tay với khủng hoảng hoặc với cái chết. Họ sụp đổ. Tiếc là họ chưa gặp Giê-xu.
Trời thành phàm, thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã hát những bài tình ca, tôi đã viết muôn vàn lời thơ, nhưng lòng tôi vẫn khát mong về bên bờ. Rồi những lúc bước đi trên vùng trời bình yên, và những lúc hóa thân dưới ánh đèn khẩn khâu, tôi đã khóc khi tình yêu phôi pha, tôi đã nhớ khi người yêu chia xa, và đã biết thế nào là phù hoa. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sáng tim mình, một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Trước hào quang của Chúa, con thấy mình là đống lửa mong mơ. Lạy Chúa, Chúa là vẻ đẹp của ngày xưa, là vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới. Con đã yêu Ngài, đã yêu Ngài quá muộn. Ngài gọi con, Ngài kêu con lớn tiếng, không để con mãi giả điếc làm ngơ. Làm gió nào nhắc tôi lên mây trời thành phàm, thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã có muôn vàn tình yêu, vàn lấp lánh như ngàn vì sao, nhưng lòng tôi vẫn khát khao đã yêu Ngài quá muộn. Ngài đã đến dẫn con trên đường về nẻo ngay. Ngài đã đến thắp lên trong con một ý hướng, con sẽ hát tin mừng tình yêu thương, con sẽ sống tin mừng trên quê hương, và sẽ bước với Ngài về mọi nơi. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sáng tin mừng, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sáng tin mừng, bỗng một ngày thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza, tố giác nạn suy dinh dưỡng nơi 800 triệu người trên thế giới và kêu gọi phân phối quân bình, lương thực và gia tăng tình liên đới. Vatican, tòa thánh kêu gọi các tín hữu Công giáo và Ấn giáo thăng tiến hy vọng nơi các gia đình. Madrid, thứ Bảy 29 tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho 4 linh mục đan sĩ dòng biển Đức tử đạo trong cuộc bách hại thời nội chiến Tây Ban Nha năm 1936. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.